đảo Việt Nam, thống nhất thăng bằng chung từ đây. Một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia. Nào cùng vui trong ánh đảo vàng, dạt lời tốt thương, vang ca.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Chị Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 8 dương lịch 2014, tức 27 tháng 7 âm lịch Giáp Ngọ. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về việc Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền khiếu kiện việc Liên Âu không đề cập thảm trạng nhân quyền trong các cuộc thương thảo về hiệp ước mậu dịch với Hà Nội, qua cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do với bà Gaëlle Duceppec, đại diện Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tại Liên Âu ở Bruxelles, Vương quốc Bỉ.
Để liên tục chương trình phát hành tối hôm nay, sau đây mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn của thông tín viên Ý Lan với bà Gaëlle Duceppec, đại diện Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tại Liên Âu Brussels, Bỉ.
Vừa qua, hôm 7 tháng 8, hai tổ chức nhân quyền quốc tế tại Paris nộp đơn khiếu kiện Ủy hội châu Âu đã không chịu đặt vấn đề nhân quyền khi thương thảo với Hà Nội để tiến tới hiệp ước tự do mậu dịch. Để tìm hiểu vụ khiếu kiện này có thể đưa tới lợi ích gì cho nhân quyền Việt Nam, chúng tôi phỏng vấn bà Gaëlle Duceppec, là người đại diện Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tại Liên Âu ở Bruxelles. Xin mời quý thính giả nghe cuộc phỏng vấn ấy sau đây. Thưa bà Duceppec, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam vừa khiếu kiện với Ombudsman Liên Âu về việc Ủy hội châu Âu từ chối đặt vấn đề nhân quyền trong các cuộc thương thảo về mậu dịch và đầu tư với Việt Nam. Chữ Ombudsman khá lạ với nhiều người. Xin bà giải thích Ombudsman là gì?
Donc en fait, l'ombudsperson est un mécanisme qui a été mis en place par l'Union européenne.
Ombudsman là cơ cấu được Liên Âu thiết lập để thu nhận những khiếu kiện hay khiếu nại trong những trường hợp bộ phận hành tránh sai lạc tại các cơ quan châu Âu, để bó buộc các cơ quan này phải sửa đổi. Một thủ tục cho phép mỗi người đều có quyền hồi đáp, luận chứng của người khác. Cả khi không giải quyết được, Ombudsman, tức người trung gian hòa giải của Liên Âu, sẽ viết bản phúc trình và đưa ra những khuyến nghị để chấn chỉnh sự sai lạc hành tránh tại một cơ quan có vấn đề.
Mục tiêu khiếu kiện của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam là gì, thưa bà?
Mục tiêu nhắm vào cuộc thương thuyết hiện đang tiếp diễn giữa Liên Âu và Việt Nam về vấn đề mậu dịch và đầu tư để tiến tới ký hiệp ước tự do mậu dịch, là hiệp ước mang lại nhiều quyền lợi quan trọng cho Việt Nam. Từ hơn một năm qua, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam thỉnh cầu với Ủy hội châu Âu mở cuộc nghiên cứu tác động nhân quyền để lượng giá tình hình nhân quyền tại Việt Nam và sự tác hưởng đối với một hiệp ước mậu dịch tại châu Âu và Việt Nam. Nhưng Ủy hội châu Âu từ chối, điều này sẽ mang một hậu quả trực tiếp cho hiệp ước tự do, mậu dịch, khi cuộc thương thuyết hai bên thiếu thông tin để ấn định các điều phải bổ sung nhằm đảm bảo sự tôn trọng nhân quyền thông qua các trao đổi mậu dịch.
Nhưng Ủy hội châu Âu có bị bó buộc phải mở cuộc nghiên cứu về nhân quyền không, thưa bà?
Oui, il y a des obligations légales qui résultent du droit international et du droit européen.
Đương nhiên, luật quốc tế và luật châu Âu bắt buộc như thế. Hơn nữa, trong hai năm 2011 và 2012, Liên Âu đã thông qua đường lối chỉ đạo và khung tổng quát liên hệ đến lĩnh vực nhân quyền trong quan hệ đối ngoại để bỏ buộc sử dụng nghĩa vụ này, nghiên cứu tác động nhân quyền trong mọi thỏa thuận mậu dịch và đầu tư.
Trong thông cáo chung, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam có mối lo lắng nghiêm trọng với tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Bà có thể khai triển thêm vấn đề này không?
Đương nhiên, tình hình ở Việt Nam đặt ra một số lo lắng, trầm trọng nhất là vi phạm tự do ngôn luận và tự do lập hội, với sự kiểm duyệt khắc khe, đặc biệt đối với Internet và các mạng xã hội. Tiếp đến là vấn nạn kỳ thị trầm trọng đối với các tôn giáo và dân tộc ít người, những cuộc cưỡng chiếm đất đai, quyền pháp lý của dân chúng, vân vân. Như vậy, chúng tôi nghĩ rằng một hiệp ước mậu dịch mà không chịu ấn định sự bảo vệ đầy đủ, nhằm ngăn chặn những vi phạm nhân quyền vốn không ngừng xảy ra tại Việt Nam và đâu đó. Liên Âu cũng phải mang trách nhiệm trực tiếp trong các cuộc vi phạm nhân quyền trong tương lai tại Việt Nam.
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam chờ đợi gì qua cuộc khiếu kiện, thưa bà?
Chờ đợi nhiều điều, một là cuộc khiếu kiện sẽ thuyết phục Ủy hội châu Âu chấp nhận việc nghiên cứu nhân quyền và bổ sung vào hiệp ước mậu dịch một số điều, cũng như một số cơ chế bảo vệ. Nếu Ủy hội tiếp tục từ chối, thì người trung gian hòa giải của Liên Âu sẽ đưa ra các khuyến nghị mà chúng tôi sẽ sử dụng các khuyến nghị này để mở rộng chiến dịch vận động chính trị, khiến Quốc hội châu Âu và Hội đồng châu Âu can thiệp, áp lực lên Ủy hội châu Âu bắt phải đưa vào hiệp ước các điều khoản bảo vệ nhân quyền. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng đây là phương tiện mở đột phá khẩu nhằm cải tiến pháp quyền tại Việt Nam, bởi vì nếu Liên Âu đặt ra những quá trình giải quyết khi có vi phạm nhân quyền, thì Việt Nam sẽ phải chấp nhận thôi. Nhờ vậy, những cải tổ có cơ tiến hành trên thực địa.
Xin cảm ơn bà Gaëlle Dussépulcre, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Kế tiếp, xin mời quý thính giả nghe bản tường trình 6 tháng hoạt động đầu năm 2014 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ quốc nội ra đến quốc tế và việc tạo mại trụ sở mới cho văn phòng hai viện Hoa Đào tại vùng Little Saigon ở miền Nam California.
Hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất 6 tháng đầu năm 2014 và việc tạo mãi cơ sở mới của Giáo hội tại Nam California. Nói đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ là nói đến sự kiên cường, bất khuất với đức tính vô úy và đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Không kiên cường, bất khuất sao được? Khi hai bậc cao tăng lãnh đạo, tay không tất sắc, mặc tù đài, quản chế, kiên dũng suốt 39 năm trời đối đầu với bạo quyền, để giữ vững nền pháp lý lịch sử cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Không chú ý và đồng hành cùng dân tộc sao được, khi biến cố 1975 xảy ra, tất cả miền Nam bị khuất phục, bị lăng nhục phải đầu hàng, và lằn câm trong cuộc khủng bố trắng. Thì tiếng nói cho nhân quyền và tự do vẫn cất lên bằng 12 ngọn lửa tự thiêu tập thể ở Cần Thơ vào tháng 11 năm 75, với những tuyên cáo của hai ngài Huyền Quang Quảng Độ thức tỉnh địa cầu. Hôm nay, 39 năm sau, chúng ta thử nhìn một số hoạt động quốc tế và quốc nội trong 6 tháng đầu năm 2014, để biết thái độ dấn thân cho đất nước và con người của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn trước sau như một. Ngày mùng 4 tháng Giêng, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ban hành giáo chỉ bổ nhiệm thành phần nhân sự mới của Viện Tăng Thống, Viện Hóa Đạo và văn phòng 2 Viện Hóa Đạo. Trụ sở Viện Hóa Đạo trong nước trước kia nằm ở chùa Giác Hoa, Sài Gòn, nay được dời về tu viện Long Quang, thành phố Huế. Tại đây, ngày 8 tháng Giêng năm 2014, Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo, tổ chức lễ hiệp kỵ chư Thánh Tử Đạo và chư Tiền Bối Hữu Công. Nhưng 200 công an Huế bao vây tu viện Long Quang, ngăn chặn các ban đại diện hay huynh trưởng gia đình Phật tử về tham dự ngay từ nơi xuất phát. Huynh trưởng Lê Công Cầu, tân tổng thư ký Viện Hoa Đạo và gần 100 huynh trưởng bị bắt đi làm việc, bị quản chế. Nhân dịp lễ ra mắt nhân sự mới văn phòng 2 Viện Hoa Đạo ở hải ngoại, tại thành phố San Jose, Hoa Kỳ, dân biểu Quốc hội châu Âu Ramon Tremosa và dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Zolofren gửi điệp văn chào đón tân ban lãnh đạo giáo hội và hậu thuẫn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.
My name is Ramon Tremosa and I am a member of the European Parliament.
Tôi là Ramon Tremosa, dân biểu Quốc hội châu Âu. Tôi gửi băng thư hình này để nói lên sự hậu thuẫn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và tất cả những ai đang đấu tranh cho tự do dân chủ Việt Nam. Tôi biết rất rõ chế độ Cộng sản Việt Nam đàn áp những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền, hạn chế tự do Internet. Tôi thấu cảm sự khổ đau của những thành viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vì họ ôn hòa chống kháng chế độ độc tài và hiện nay nỗi khổ đau của họ vẫn tiếp diễn. Tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến tân ban lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong và ngoài nước, đang được vinh danh hôm nay. Tôi hy vọng chư liệt vị bước theo bước đường của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ trong cuộc đấu tranh bất bạo động, đem lại dân chủ thực sự và tốt đẹp cho Việt Nam. Tôi ủng hộ cuộc đấu tranh của các bạn. Cuối cùng và chắc chắn, các bạn sẽ thành công và thắng lợi là điều tôi tin quyết.
I am sure of that. Good luck.
Đầu tháng 2, nhân phái đoàn Hà Nội đến phúc trình về tình hình nhân quyền Việt Nam tại cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát ở Liên Hiệp Quốc Geneva. Ông Võ Chánh Ái tổ chức cuộc hội luận những tiếng nói của xã hội dân sự bị cấm đoán ở Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc để nói lên thảm trạng nhân quyền và đàn áp tôn giáo. Thượng tọa Thích Giác Đẳng, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ Hoa Kỳ, bay sang góp mặt và phát biểu. Đồng thời, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và cư sĩ Lê Công Cầu từ trong nước gửi tới Liên Hiệp Quốc hai băng thu âm nói lên thảm trạng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị khủng bố.
Thưa tôi, tên là Lê Công Cầu, hiện sống tại Huế, tức là một cái tỉnh của miền Trung Việt Nam. Tôi xin báo động đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là những cái tiếng cầu cứu nguy kịch của tôi. Có thể đây là lần cuối cùng tôi còn được phát biểu vì công an hăm dọa sẽ bắt tôi vào tù. Tôi không sợ nhà tù, tôi sẵn sàng đối diện với mọi hậu quả trên những hành động ôn hòa chính đáng của tôi. Mặc chuyện gì đến thì cứ đến. Quý vị đang nghe Việt Nam báo cáo lần thứ hai qua cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tôi xin kêu gọi các phái đoàn, các chính phủ hãy lưu tâm tới những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam và áp lực Việt Nam thực hiện những bước cụ thể thực thi nhân quyền, không bằng lời hứa mà phải bằng hành động thực tế. Nhân quyền cần phải được bảo vệ song song với luật pháp. Được như vậy thì cái người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam mới được hoạt động để thăng tiến cái quyền con người, còn nếu không thì cái nhân quyền tại Việt Nam sẽ bị thu chuộc và người Việt Nam trở thành nô lệ cho một cái đảng phái đập tài của toàn trị. Thì tôi xin thưa như vậy để xin quý vị lưu tâm.
Cuộc lên tiếng liên tục của Phật giáo như thế đã được Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới thu tập đưa vào bản phúc trình công bố hôm 30 tháng 4 năm 2014 về tình hình tôn giáo tại Việt Nam và yêu cầu Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào trở lại danh sách CPC. Cũng trong tháng 5, nhân dịp Hà Nội tổ chức lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế mở cuộc vận động trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. 61 nhân sĩ quốc tế, trong số này có 4 khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, đáp ứng ký thư chung gửi nhà cầm quyền Hà Nội. Bà Lance Stoltzwick, Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, cho biết bức thư chung này mang tầm quan trọng quốc tế.
Bức thư này là một tuyên ngôn rất quan trọng biểu tỏ sự quan tâm to lớn của đông đảo những nhà lãnh đạo hăng hái và có tác động trên lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo, thách thức với nhà cầm quyền Việt Nam, hiện không nói gì khác hơn thứ ngôn ngữ lập lờ hai mặt. Một mặt thì nhà nước Việt Nam là chủ nhà đón tiếp Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, nhưng cùng lúc ấy thì vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bị quản chế. Thật là khôi hài. Chúng ta phải thật sự cảnh giác, không để cho chính quyền qua mặt với thứ ngôn ngữ đa ngôn, trưng hình ảnh tốt đẹp cho việc đối ngoại, nhưng đối nội thì ngược lại.
Đầu tháng 5, khi Trung Cộng đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì tức khắc Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ ra tuyên cáo chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam và kêu gọi đồng bào các giới trong và ngoài nước khẩn cấp hình thành một liên minh chống ngoại xâm. Sang ngày 16 tháng 6, Đức Tăng Thống lại ban hành thư ngỏ, đưa ra giải pháp dân chủ đa nguyên như vũ khí chống ngoại xâm và phát triển đất nước, mà Ngài giải thích qua cuộc phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho rằng, chừng nào mà đất nước chưa có dân chủ, thì đất nước còn phải gặp nhiều khó khăn. Cái họa trước mắt là Trung Quốc, họ vào đời hẳn chiếm hẳn lãnh thổ Việt Nam rồi. Họ coi như là đất của họ, nước của họ, biển của họ. Thành đảng Cộng sản bây giờ ngoái lại, họ kêu gọi dân chúng bây giờ ủng hộ để mà chống Tàu, nhưng mà bây giờ dân chúng thật rất thờ ơ. Bao nhiêu năm nay họ đã lừa mới gạt dân chúng nhiều rồi, cũng không có niềm tin vào đảng Cộng sản. Hiện giờ đảng Cộng sản là người nắm quyền cai trị đất nước, nhưng mà họ có một cái tôi biết chắc chắn là họ sợ, họ không bao giờ đã buông cái đảng Cộng sản ra. Đây là cái tai họa của dân tộc mà đảng Cộng sản đã gây ra từ bao nhiêu chục năm nay, từ khi Hồ Chí Minh về nắm quyền Việt Nam. Cho nên vậy, chỉ còn có một cách duy nhất, đó là dân chủ hóa, toàn dân sẽ đoàn kết lại, bầu lại một cái chính phủ thực sự của dân, do dân. Thì lúc đó mình mới có sự đoàn kết toàn dân để đương đầu với những cái gì đang diễn ra ở Biển Đông đây, mới thoát được cái kiềm tỏa của Trung Quốc. Do đó, bao nhiêu năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hết lòng kêu gọi cho cái sự dân chủ hóa của đất nước. Ngoài một cái dân chủ hóa là không còn có một cách thế nào nữa.
Trước dinh độc lập cũ, vào lúc 5 giờ sáng ngày 23 tháng 5 năm 2014, huynh trưởng cấp tấn Lê Thị Tuyết Mai tự thiêu để kêu gọi đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc, đốt đuốc soi đường cho người yêu nước và hậu thuẫn tuyên cáo chống Trung Quốc xâm lăng của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Từ trong ra ngoài nước, các chùa chiện thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đều trang trọng làm lễ cầu siêu tưởng niệm huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai, dị Pháp, dị quốc thiêu thân. Ngày 13 tháng 6, Diện Hóa Đạo ra quyết định thỉnh cử Thượng tọa Thích Giác Đẳng lên ngôi vị quyền Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, kiêm Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Ngày 20 tháng 6 năm 2014, tại khóa họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, ông Võ Chân Ái tố cáo Hà Nội bác bỏ những khuyến nghị quan trọng của các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc yêu sách cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Ông Ái kêu gọi trả tự do cho các blogger Trương Duy Nhất, Phạm Chiết Đào, Anh Ba Sàm cũng như Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và huynh trưởng Lê Công Cầu. Tại miền Nam California, hôm 26 tháng 6, lần đầu tiên tân ban lãnh đạo Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo xuất hiện và tổ chức lễ quý nhật lần thứ 6 Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang tại thành phố Santa Ana. Do chưa có trụ sở nên phải thuê hội trường Union Hall để tổ chức. Một tuần lễ sau tại Bình Định, Ban Quản trị Tu viện Nguyên Thiều cung thỉnh Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, làm chủ lễ quý nhật lần thứ 6 của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang. Phái đoàn hội đồng lưỡng viện gồm 30 chư tôn đức và 150 huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam trên toàn quốc về tham dự. Đại học hè Phật giáo được tiếp diễn từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7 tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston. Không như trước đây, lãnh đạo trung ương xa cách biệt lập với các đơn vị giáo hội địa phương trên toàn quốc Hoa Kỳ. Nay tân ban lãnh đạo Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo nhận thức địa phương là nền tảng dựng xây một giáo hội thuận hảo, hòa hài. Vì vậy, chùa Dân Giác ở thành phố Oklahoma City do Hòa Thượng Thích Tiến Hòa làm diện chủ, là nơi Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo đến thăm viếng và mở cuộc hội luận người Việt hải ngoại phải làm gì trước hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng hôm 12 tháng 7. Cuối tháng 7, tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo đến điều tra tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Dù gặp bao khó khăn, công an ngăn cản, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc cũng đã vượt mọi cản trở đến Thanh Minh Thiền Viện gặp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Như Đạt và Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo Lê Công Cầu hỏi han, tìm hiểu hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Sự kiện này cho thấy, đối diện với giáo hội Phật giáo của đảng và nhà nước, chỉ có giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là đối tác quan trọng và duy nhất tin cậy của Liên Hiệp Quốc, khi Liên Hiệp Quốc cần tìm hiểu một tôn giáo lớn tại Việt Nam. Trước khi báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc lên đường đi Việt Nam, ông Võ Trạch Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, đã đến Liên Hiệp Quốc ở Geneva cung cấp hồ sơ đầy đủ về các tôn giáo bị bắt hại tại Việt Nam. Với công trình hoạt động không ngừng nghỉ từ quốc nội đến quốc tế như trình bày vừa qua, thế nhưng văn phòng hai Viện Hóa Đạo lại không có nơi đặt trụ sở. Trước kia do lòng kính ngưỡng nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ, với sự đồng tâm hậu thuẫn, lập trường tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nên đồng bào Phật tử tại Hoa Kỳ đã phát tâm, quyên góp nhằm tạo mãi chùa Điều Ngự, làm cơ sở chính thức của giáo hội. Chẳng may cơ sở của giáo hội là chùa Điều Ngự bị cưỡng đoạt kể từ khi có 4 hòa thượng ly khai với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để thành lập một tổ chức phản chống giáo hội mang tên là Tăng Đoàn. Trong bản hiến chương của giáo hội ra đời năm 1964, cho đến những lần tu chỉnh về sau, không hề có một điều khoản nào cho phép thành lập tăng đoàn trong khuôn khổ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Vì vậy, qua đạo từ số năm gần đây, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kêu gọi:
Chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử các giới góp lòng, góp sức để sớm tạo dựng cơ sở mới cho giáo hội tại thủ đô của người Việt tự do, để tham gia gắn bó với cộng đồng người Việt hải ngoại trong cuộc vận động chung cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam, và để tri ân đức cố đệ tử Tăng Thống Thích Huyền Quang đã bỏ cả cuộc đời này trong tù tội thống khổ, chẳng lùi bước trước cường quyền, để giữ vững nền đạo lý dân tộc và giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Hôm 12 tháng 8, Đại lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ban hành thông bạch khẩn kêu gọi:
Để giáo hội sớm thu đất cơ sở mới, hầu đấu diện với sự đánh phá của các thế lực vô minh ngày càng hung tàn, Viện Hóa Đạo kêu gọi chư tôn đức tăng ni, đồng bào Phật tử, các giới hoan hỷ cũng dường, kẻ ít người nhiều, Phật cho vay không lấy tiền lời, để văn vòng hai Viện Hóa Đạo có đủ 1 triệu Mỹ Kim trong vòng 30 ngày tở thanh toán việc tạo mãi cơ sở mở.
Để tránh sự cướp đoạt cá nhân như đã xảy ra trước đây, lần tạo mãi cơ sở mới tại Nam California kỳ này cho văn phòng hai Viện Hóa Đạo sẽ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đứng tên mua theo pháp lý của Hoa Kỳ, chứ không là sở hữu chủ của bất cứ cá nhân hay tăng sĩ nào. Ở hải ngoại, tiền bạc ủng hộ hay cho mượn, xin viết ngân phiếu đề tên Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và gửi về địa chỉ Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Chùa Pháp Luân, 13913 South Post Oak Boulevard, Suite B, Houston, Texas 77045, Hoa Kỳ, USA. Điện thoại 281-261-3588. Email Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất viết tắt @gmail.com. Tất cả mọi ngân phiếu nhận được sẽ có hồi báo để làm bằng. Tiền đóng góp của chi liệt vị sẽ được trừ thuế theo quy chế non-profit của Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam.